Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2018. Đây là bài pháp số 11 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ở trong các cái buổi trình pháp đó, hành giả hỏi rất nhiều về cái từ hữu ngã vô ngã. Vì vậy ngày hôm nay sư xin đọc một vài bài pháp để thiền sư thuyết giải thích về cái điểm này. Về phương diện pháp hành á, chỉ có một chuyện thôi mình phải làm thôi. Quý vị nghe rất là nhiều nhưng mà thiền sư chỉ nói nhắc nhở mình một chuyện thôi. Hãy quan sát tâm bạn, hãy quan sát tâm nó nói cái gì khi câu chuyện xảy ra. Nó xưng tôi ta suốt ngày, bao nhiêu đủ rồi. Quý vị không có dẹp tôi ta được đâu, chưa đâu. Và ngay cả khi mà có những cái tuệ giác nó phát khởi, làm cho hành tâm của hành giả nó nhận ra được là không có vô ngã đó, tức là không có tôi ta đó, tôi ta vẫn còn nằm đó và trở tới trở lui mất rất nhiều thời giờ. Vì vậy trong cái bài pháp này thiền sư đưa ra rất nhiều ví dụ khác nhau, nhưng mà rốt cuộc chỉ có nói một điểm mà thôi. Trong cái tình trạng hiện tại của chúng ta là hành giả, là thiền sinh, sự tu niệm của chúng ta là nhắc nhở chúng ta phải quan sát cái tâm mình hoài để nghe nó nói tới giờ này này, phải đi trình pháp này. Ai đi trình pháp? Tôi đi trình pháp. Tới giờ là tôi đi tắm, tới giờ tôi đi nghe pháp, tới giờ tôi đi ngồi thiền, tới giờ tôi đi làm chuyện này. Vì tôi ta suốt ngày. Và khi mà hành giả nhận ra rằng, ủa, không có tôi ta, nó vận hành theo lý nhân quả, thân tâm này nó sinh hoạt theo lý nhân quả. Lúc bây giờ, quý vị biết nó nói sao không? Không tôi ta thì ai giải thoát đây? Sư nghe rất là nhiều hành giả để đi qua bên Miến Điện tu tập và trình với thiền sư nói rằng con chịu không nổi, con không chấp nhận cái chuyện này. Thiền sư nói cô hay là sư không chấp nhận thì nó cũng đã rồi. Nói vậy, quý vị chính quý vị thấy mà, cho tôi đâu có thấy đâu, tôi đâu có nói cho quý vị phải quan sát để thấy không ta, chính quý vị thấy không ta. Rồi bây giờ tâm của quý vị nó nói không thể nào cái chuyện này xảy ra được, bởi vì không tôi ta thì ai tu, ai đắc đạo, ai giải thoát, ai niết bàn. Rồi vì tại vì sao? Tại vì nó tôi ta quá nhiều năm nhiều tháng rồi, nó huân tập quá trong này quá nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mới tu tập mới thấy được con chút à, phiền não nhảy ra liền tức thì. Rồi hành giả tu tập một thời gian mà thầy sư cũng nói, ngay cả tôi cũng vậy nữa. Tôi ngồi thiền, tôi tập quan sát hoài. Tôi nghe nói giới định tuệ. Đến khi mà tôi thật sự tôi kinh nghiệm thế nào là tâm định á, lúc bây giờ tôi la lên, đúng rồi, bây giờ tôi hiểu rồi đấy. Thì ông nói mới mở miệng ra là bắt đầu mình thấy ra tôi ta nó nhảy qua chục cổ rồi, thấy không? Tôi hiểu mà, bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu thế nào là tâm định này. Từ trước giờ tôi chỉ nói giới định tuệ, tôi nói cho vui vậy thôi à. Bây giờ tôi hiểu rồi, thì thầy của ngài nói theo mà Phật cao một thước, ma cao một trượng đó, con hiểu rõ ràng là không có ngã này, con hiểu thế nào là tâm định này, không phải là tôi có định tâm mà tâm định nó tới một cách rất là tự nhiên, phiền não nhảy vô liền tức thì. Tôi hiểu, đem tôi ta vào trong không. Rồi khi mà nó nói vậy thì sao, có chuyện gì xảy ra, nó sẽ không còn tập nữa, nó ngồi đó nó suy nghĩ. Ôi trời ơi, Phật Pháp là huyền diệu, là Phật Pháp là có khả năng mà đưa cái chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà không biết lát ngồi có khóc hồi nào không hay. Lúc bây giờ phiền não nó vỗ tay rồi, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ nữa đi. Vì vậy sư nghe quý vị nào mà trình pháp mà nói con nghĩ như thế này, con nghĩ như thế kia, thì sư cũng tạm thời để yên cho quý vị, cho mà hễ mà kiểu này mà khi mà quý vị kinh nghiệm cái gì rồi, quý vị có thể té ngửa, quý vị chết à. Tại vì tâm nói tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Trời ơi, Phật giáp, Phật pháp huyền diệu quá, Phật pháp như thế này, Phật pháp như thế kia. Cảm xúc không? Phiền não trực chờ sẵn quý vị rồi đó. Vì vậy, tới một bước, lùi vài ba bước, tới được một bước, lùi vài ba bước, cứ vậy hoài trong cái thiền tu tập, cái sự tu tập của mình, cho tới lúc nào mình nhận ra được. Là đừng không có cái gì mà phải vui vẻ, không có chi mà mừng cái trơn, tự nhiên cứ việc để yên giữ tâm bình tĩnh. Đó, lúc đó bây giờ quý vị khôn lớn à. Người ta thường nói rằng là mình tu hành thì cũng giống như người nội trợ đem tiền đi chợ, vô trong chợ mua cơm, mua gạo, mua cá, mua thịt, mua rau về nấu nướng lo lắng cho gia đình. Quý vị vô trong đó rồi đó, quý vị thay vì đi lấy tiền đó mua đồ mua đạp về nấu nướng để mà cho con cho cái cho vợ cho chồng ăn, đang bị mấy cái thằng nó dụ nó chơi bài ba lá, nó lấy hết tiền của mình. Thì hết tiền rồi bây giờ lấy gì đâu mà mua, thôi về uống nước lạnh cho biết sao giờ, thấy không? Cái sự tu tập của mình vậy, mình mới được con chút à là nó giật của mình liền tức thì. Lần sau mình có chút nữa, vô nữa, nó dụ mình nữa, nó lấy của mình nữa. Nó lấy cho đến lúc nào mà hành giả nhận ra được rằng hễ mà mình suy nghĩ như thế này, mình đi phía này, mình làm cái này, la phiền não nó đứng nó chờ mình. Đó, lúc bắt đầu mới khôn được một chút ạ. Mới để tiền yên, không đừng nghe lời nó dụ dỗ nữa. Để đem tiền vô mua rau, mua thịt, mua cá, mua cơm, mua gạo về để mà nấu nướng mà cho gia đình mình. Do đó mà quý vị thấy không, mình tu có thiền 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, mình đi qua bên Nhật, bên tiếng địa mình nhập phá 8-9 tháng, 3-4 tháng, mình nghĩ chắc là mình ngon lắm rồi. Khi mình nói rằng tôi ngon quá, tôi đã tu tập 3-4 tháng rồi, rồi phiền não đứng ngay sẵn ngay miệng quý vị rồi. Tu đã khó khăn này, giữ còn khó khăn nữa. Làm thế nào để đừng bị phiền não nó phá hết tất cả những cái gì mà mình có được một chút trí tuệ mới lò ra là đập nát mình. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều lần sư nói quý vị tới tập em trong một khóa thiền, nếu là quý vị là hành giả sơ cơ, quý vị đừng có mong cái gì hết. Quý vị mong là phiền não nó đứng sẵn nó chờ quý vị rồi. Thế mà quý vị mới hiểu một chút là phiền não đã chụp cổ ngay. Thưa sư, người ta tu để kinh nghiệm chuyện vô ngã, con tu con thấy cái ngã của mình là quan trọng nhất. Con thấy như thế nào gọi là cái ngã của con quan trọng nhất? Là mỗi buổi sáng, hồi đó trường thiền chưa có máy nước nóng, tất cả hành giả để bình thủy đó, để ở ngoài cửa nhà bếp á. Rồi các quý cô mình chia nhau, chia phiên nhau xuống đem cái bình thủy vô trong á, để cho nhà bàn ta chế nước sôi. Ta chế xong ta đem ra rồi bình thủy của người nào đem về người đó. Thì một cô ở Phước Sơn, cô nói để một cái đống bình thủy đó vậy mà luôn luôn nó xách hai cái ra phô trước đem vô nhà bếp là thế nào có một cái của con à. Bởi vì sao? Của con mà. Còn cái đó là còn cái thứ hai là của ai? Của bạn con. Hết cả trăm lần là hết 99 lần nó làm rồi. Để xách hai cái bình thủy trước vô trước một đống bình thủy để đó, xách hai cái vô trước là cái của con, cái của bạn con được rồi. Tính sao? Rồi khi người ta chụp hình, coi hình á, có mình không? Không có mình thôi không coi, coi nữa có mình không? Mình có đẹp gái không? Mình cười có duyên không? Không đẹp không có duyên, dục quan bên nữa. Trời ơi, toàn bản ngã không? Con tu hành để kinh nghiệm vô ngã mà sao con thấy ngã khắp nơi, nói suốt ngày. Hôm nay con tu tập, hôm nay con hành thiền, hôm nay con đạt được sự hiểu biết, con trong này. Thiền sư trả lời, chúng ta phải quan sát kỹ để thấy cái ta là rốn của vũ trụ. Chúng chúng ta làm nhiều chuyện với ý nghĩa là vì lợi ích của tha nhân, vì hạnh phúc của tha nhân. Nhưng mà thật ra trong thực tế mình nghĩ tới mình trước, chứ mình không phải nghĩ tới tha nhân đâu. Nó dụ mình đấy. Cái mục đích của con sống là làm thế nào để tạo nên hạnh phúc cho người khác. Hoàn hóa cái câu đó đã. Khi mình quan sát mình rồi đó, mình sợ những cái câu lời nói lắm. Quý vị mà kêu bằng là điếc con sợ súng là quý vị nói ào 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 ào. Quý vị quan sát tâm quý vị thấy không phải đâu. Cái sâu xa trong đó là bản ngã mình nhiều nhất. Bởi vì sao? Mình muốn cho người ta thấy là mình là người đạo đức, là mình là người tử tế, là mình sẵn sàng phục vụ chúng sanh nhân loại vân vân đủ thứ chuyện. Vì vậy càng nhìn mình càng nhìn bao nhiêu, càng nhìn sâu sắc bấy nhiêu. Mình rất là cẩn thận trong khi mình nói. Thật ra mình không phải là cẩn thận nữa, mà tự động là mình tới đó là mình lập thinh, mình giỡn liền tức thì. Là bởi vì sao? Mình thấy không phải như vậy đâu. Ví dụ như mà sư biếu trái thận chẳng hạn, đây là trường hợp của sư. Tất cả mọi người nói ôi sư làm một cái hạnh của một vị Bồ Tát rồi. Sư hy sinh rất nhiều cho người này người kia trái thận, đem một cái phần thân thể mình mà biếu cho người khác là ghê gớm lắm. Quý vị đâu có biết rằng là khi mà sư hứa với người em của sư cho trái thận, mà nó khi sư tới nhà nó điểm tâm nó chỉ cho sư khúc bánh mì với trái chuối, là sư nói một khúc bánh mì trái chuối hả, mày đừng có hy vọng có trái thận. Vì một khúc bánh mì buổi sáng là ít nhất mà phải cho tao tô phở, tô bún, tô đồ gì mà may ra có cái thận, chứ còn khúc bánh mì với lại cái chuối mà cái thận nào. Phải ác ôn rồi ha. Khi mà nó nói ra câu đó cái là sư giật mình liền tức thì. Mình đâu có phải có tâm Bồ Tát đâu. Lúc đầu mình làm có, mình thương xót, tội nghiệp, nhưng mà từ từ phiền não nó chen vô. Cho đến nỗi mà sư cảm thấy mà xấu hổ quá đó. Sư lại gặp cái ông bác sĩ trưởng rất là nhiều lần, sư kể, sư nói bây giờ tôi xin ông cho tôi một cái đơn cái gì hay là một tờ giấy nào, tôi cam kết là tôi sẽ cho cái thận này. Cho dù em tôi nó có lấy không lấy là tôi phải cho thôi. Tại vì lơ mơ lại tâm tôi nó đổi nữa. Nó đã đổi trái chuối rồi, khúc bánh mì rồi mà. Biết đâu còn cái chuyện gì xảy ra nữa. Bác sĩ nói sư yên tâm. Nếu mà thầy không muốn cho là thầy nói tương tiến. Để ưu tiên là ưu tiên cho người lành, chứ không phải ưu tiên cho người đau này. Nếu mà người đau không muốn cho nữa là chấm dứt. Chúng tôi sẽ có hàng trăm cách để tôi nói với người bệnh nhân là thẳng làm được, ghép được, đơn giản vậy thôi. Vì vấn đề kỹ thuật là xong. Nhưng mà tôi khuyên thầy nên cho cái trái thận này cho người em của thầy, là bởi vì cái trái thận, hai cái trái thận nó rất là tốt, nó rất là tương xứng, máu nó rất là hợp. Cái người này nè, cái người là em của thầy này, là cái người cần phải được nhận trái thận đó. Thôi, không nói vậy thì mình khỏi. Nhưng mà không im đâu ngay. Thế mà sư thấy nó bắt đầu nó cằn nhằn cự nữ sư chuyện này chuyện kia là sư ghét rồi, sư bắt đầu sư nghĩ rồi. Đó, mình thấy là như vậy tức là sao? Bản ngã không? Mà thế mà càng thấy cho sâu sắc là càng tốt, cái này là chánh kiến. Mình thấy sạch thật như nó là, mình không có che đậy, mình không có giấu giếm nữa. Vì vô minh cho nên na tà kiến đưa đến sự chấp ngã. Vì tu đạo hồn bất tà kiến nhưng vô minh vẫn còn. Khi tu hành mình thấy cho được ngã chấp trong tâm, thấy càng nhiều càng tốt, chứ không phải đi tìm kiếm vô ngã. Khi thấy được sự chấp ta, hành giả đã thấy đúng rồi đấy. Thấy những gì thực sự xảy ra trong tâm là cái mà quý vị có thể thấy được, chứ không khoác lác nói rằng tôi đã kinh nghiệm vô ngã. Một vị hòa thượng thường khuyên tôi, tức là thầy của tôi thường nói, khi sư thấy cái xấu nơi sư, cái xấu sẽ trở thành tốt. Người không thấy xấu xa lỗi lầm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trở nên tốt hết cả. Vì hành giả đã thực sự thấy cái xấu của mình, thấy biết được như vậy là trí tuệ. Chính sự hiểu biết này là nhân giúp cho hành giả sau này kinh nghiệm được sự vô ngã. Vì vậy trước khi mà bạn hiểu thế nào là vô ngã, bạn phải thấy ngã cái đã. Hãy kinh nghiệm ngã cái đã rồi sẽ kinh nghiệm vô ngã sau. Vô ngã hữu ngã giống như hai mặt của một đồng tiền. Thấy được mặt này bạn sẽ hiểu được mặt kia. Người ta thường nói rằng Đức Phật dạy chúng ta phải trở về nương tựa nơi chính mình. Bây giờ nơi tựa nơi chính mình, tức là nơi nương tựa nơi ta. Bây giờ ta không có thì phải nương tựa nơi đâu? Trong thực tế, chữ ta đây Đức Phật dùng có nghĩa là thiện tâm, là trí tuệ, là giới đức, là định, là niệm, là tất cả những phẩm chất tốt của tâm mà mình vun bồi, mình tạo dựng được trong cái sự tu tập của mình, chứ không phải nói mình đem tôi ta đâu. Ví dụ quý vị tu tập một thời gian, quý vị ngồi thiền, quý vị thấy rất là khó khăn, quý vị cảm nhận cái đau nhức của quý vị, cảm nhận cái buồn ngủ, cảm nhận cái sự suy nghĩ, cái sự cảm nhận này nó trở thành một cái đức tính, càng lúc nó càng được huấn luyện, càng được tốt đẹp. Đem cái sự cảm nhận này mình đem mình sống trong cuộc sống này, mình áp dụng trong cuộc đời của mình. Nhờ cảm nhận mà mình không nói, nhờ cảm nhận mà mình nín, mình biết rằng chưa đến lúc phải nói, dù có đúng nữa mình cũng làm thinh, tạo ra không biết cái sự tốt đẹp, bao nhiêu cái sự mà hay tốt nó xảy ra. Còn mở miệng mình nói, mặc dù mình đúng đấy, trời ơi, nó gây không biết bao nhiêu là cái chuyện là phiền não. Có phải là nhờ cái tính kham nhẫn này nó giúp đỡ mình không? Vì vậy mà ai mà thực hành pháp bảo là pháp bảo hộ trì vĩ đó, chứ không có chư thiên chư thần nào trơn à. Mình phải tự lực, mình đào luyện mình cái đã, rồi những cái phẩm tính này nó trở lại, nó giúp đỡ cho mình. Sự chấp ngã thể thấy rất rõ khi mình sống trong chúng, sống với người khác, sống với tập thể, giúp mình thấy rõ tâm dính mắc vào cái ngã của mình. Sống một mình ít khi thấy điều này. Điều này không có nghĩa là sống một mình không chấp ngã, chỉ không nhận ra nó thôi. Khi sống đơn độc một mình ít có dịp so sánh nên không nhận ra phiền não này. Nếu vị nào đến gặp tôi và nói là họ đã được kinh nghiệm vô ngã, tôi sẽ chẳng để ý tới vì tôi không biết họ thấy cái giống gì. Ngược lại, nếu bạn thấy cái ta của bạn khắp nơi và nói cho tôi nghe, tôi vô cùng hoan nghỉ và nhắn rằng hãy tiếp tục như thế đi. Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Hiện tại bây giờ bạn chưa hiểu được đâu. Bạn chưa thấy vô ngã đâu. Bạn phải thấy bạn chấp ngã rất là dữ này. Bạn khổ vì cái sự chấp ngã này này. Phiền não nó làm cho bạn quằn quại đau khổ vì ngã chấp, vì chấp tôi, chấp ta. Rồi từ từ bạn mới sửa. Từ từ bạn mới cố gắng, bạn quan sát thêm nữa, bạn hiểu thế nào là cái chữ vô ngã. Tôi nghe câu chuyện một vị sư khi thấy Phật tử trước mặt là thu thúc để được người ta kính trọng. Sư này là người Việt Nam. Sư nói rằng là đó, ở trong phòng con bước ra, con đi xuống cầu thang, con đi ra ngoài, cái đường đi kinh hành ở phía ngoài đó, thì trên đó là tăng đi, Phật tử đều đi hết. Thì mỗi lần mà con thấy Phật tử miếng đi tới là con thu thúc rất là dữ. Con giữ gìn ý tứ, con nhìn xuống, con đi chậm chạp, con làm giống như là ta đây là cái người tu hành đứng đắn. Và khi mà vị này nói rằng là trong khi mà làm như vậy, thì sau khi mà đi qua cái nhóm người đó rồi, cái tâm nó căng thẳng quá, ngồi thiền không nổi. Thường sư nói đừng tập hạnh khiêm tốn, mà hãy quan sát tâm mình để nhận ra rằng cái tâm mình nó ngã chấp rất là dữ. Thì sư này khi mà nghe tiếp thu được cái phần thông tin rồi đó, thì sư nói khi Phật tử tới con thư giãn thoải mái, con chỉ quan sát tâm con, họ làm gì chuyện của họ. Tại ra con vô ngồi thiền con không thấy căng thẳng nữa. Tại vì khi mà đi qua một nhóm người như vậy thì con cứ nghĩ rằng mình là vị sư, mình là cái người tu hành, mình hành thiền thì mình phải giữ gìn cái phẩm hạnh của mình cho đàng hoàng tử tế, đừng ngó liếc qua liếc lại, đừng nhìn tới nhìn lui, nhìn xuống. Nhưng mà nó căng thẳng quá. Sư nói bây giờ tâm của sư đang để ý ra ngoài mà sư quên quan sát tâm của sư. Cứ thoải mái thư giãn quan sát nguyên thể, họ là cái gì là cái chuyện của họ. Mình đã tu đã tới đâu thì là dễ, thế nào là mình cũng là dưới con mắt của mọi người là có lẽ tới một người nào đó là mình là cũng xấu thôi, chứ mình cũng chẳng tốt gì đâu. Yên tâm như vậy đi. Trong cơ hội chúng mà đông đảo thì là người ta nhìn mình dưới nhiều khía cạnh lắm, thế nào người ta thấy cái xấu của mình. Hãy chấp nhận điều đó đi. Đừng có cố che đậy, đừng có giấu giếm cái gì hết trơn. Bản ngã là phiền não mà. Mình làm cái gì thì mình cũng giống như mình lấy giấy, mình lấy vải, mình đẩy lửa. Phiền não là lửa. Lấy giấy, lấy vải để bọc lại lửa, lửa sẽ cháy. Bây giờ có một bài pháp khác, thiền sư mới giảng. mới sau này thôi mà sư thấy nói rất nhiều về vấn đề bản ngã. Đọc để quý vị tiếp thu phần thông tin này để quý vị tập. Con thấy trong kinh dạy về vô ngã nói rằng tâm chỉ là trạng thái biết cảnh, không phải của ta, không có cái ta, cho nên không điều khiển tâm được. Trong kinh vô ngã nói rằng tâm là trạng thái biết cảnh. Tâm là biết cái gì? Biết cảnh gọi là tâm. Cái gì mà có sự hay biết cái đó là tâm. Cái gì có sự suy nghĩ cái đó là tâm. Để theo định nghĩa như vậy, nó không phải của mình. Đó, cái đó là đúng rồi đó. Không có cái ta nên không điều khiển tâm được. Vậy làm sao thưa thiền sư để bắt tâm phải hay biết để chánh niệm đây? Không có điều khiển nó được mà. Trả lời, nói như vậy cho thấy hành giả chưa hiểu thật sự thế nào là vô ngã. Người ta thường hiểu vô ngã là không tôi, không ta, hay không phải của tôi, của ta. Bây giờ nếu chúng ta bảo rằng không tôi, không ta thì cái gì xảy ra? Cái diễn trình nào đang có mặt? Khi nói về vô ngã là nói về lý nhân quả. Đó, diễn trình là diễn trình nhân quả. Không tôi ta nhưng mà cái gì có mặt là cái diễn trình nhân quả đang có mặt. Danh sắc này vận hành theo lý nhân quả. Vì vậy không có tôi ta trong này. Cái tâm mình nó suy nghĩ, cái thân mình nó hành động. Tâm mình suy nghĩ, thân mình hành động. Như vậy đây là diễn trình lương tương quan thân và tâm. Không có tôi hành động, không có tôi nói năng, không có tôi làm chuyện này chuyện kia. Khi nói về vô ngã là nói về lý nhân quả. Nhân quả là các hiện tượng tự nhiên, không có ai can thiệp trong này. Chỉ có nhân quả vận hành, khi nhân đủ rồi thì quả trổ. Nếu không điều khiển tâm được thì làm sao chúng ta thiền tập đây? Nếu mà không điều khiển tâm được, không có làm cho tâm nó trở được càng lúc nó càng tốt, thì Đức Phật đâu có khuyên mình là tập tâm phải vậy không? Đức Phật đâu có khuyên mình là thanh lọc tâm. Phật dạy vạn pháp vận hành theo lý nhân quả, tất cả đều xuất phát từ một nhân nào đó. Những gì xảy ra trên thế gian này đều có nhân của nó. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu. Đây là nguyên lý chi phối mọi chuyện trên thế gian. Đây là yếu tố có thể kiểm soát, có thể điều khiển được. Nếu bảo rằng không điều khiển, không kiểm soát được tâm, thì không có phương cách nào dạy dỗ, uốn nắn hay vun bồi nuôi dưỡng các phẩm chất của tâm cho tâm càng lúc càng tốt. Các vị Bồ Tát cũng không thể nào kiện toàn ba la mật của các ngài được để trở thành các vị Phật được hay sao? Nếu mình nói rằng là tâm không có điều khiển được, không uốn nắn, không dạy dỗ được, không vun bồi, không làm cho nó tốt được thì vị Bồ Tát làm sao mà trở thành một vị Phật được? Bồ Tát là một vị phàm nhân mà. Nhưng mà tu tập nhiều đời nhiều kiếp phải trở thành một vị Phật, một vị thánh nhân, tâm rất là trong sạch nữa. Thì ngài cũng bắt đầu như mình thôi. Để ngài tu tập từ từ ngài chuyển hóa thân tâm của ngài, cái tâm của ngài để trở thành trong sạch, hoàn toàn trong sạch để trở thành một vị Phật. Như vậy thì làm được mà, có vậy không? Kiểm soát được, ai kiểm soát đây? Nhân quả kiểm soát, hãy kiện toàn nhân đi. Làm cho nhân được tròn đủ cho tốt đi, quả sẽ trổ. Bây giờ đó mình gặp một cái chuyện khó khăn này, gặp những cái chuyện phiền não này, mình gặp cái chuyện đau khổ trong cuộc sống này là do một cái nhân ác nào đó mình đã tạo trong quá khứ. Bây giờ thôi đừng có phản ứng nữa, đừng có càm ràm, đừng có phản ứng, đừng có nói năng, đừng có hành động, đừng có tạo thêm bất thiện nghiệp nữa. Thì khi mình không tạo thiện nghiệp nữa thì cái nhân ác này nó sẽ được ngay từ lúc đầu ra. Bây giờ trả quả thì nó không tiếp tục tạo cái nhân mới để mình tiếp tục trả quả nữa, thấy không? Tức là quý vị là sửa cái nhân thôi. Hãy kiện toàn cái nhân, làm cho nhân được tròn đủ đi thì quả sẽ trổ. Đó là lý do của sự tu tập của chúng ta, tu để cho tâm càng ngày càng tốt, càng ngày càng thánh thiện. Trong Pháp Cú Kinh có câu chuyện của việc vị Sa Di Xuất Kha theo chư tăng đi bát, thấy người ta đem nước vô ruộng. Vị Sa Di này suy nghĩ một cách trí tuệ, nước không có tâm mà sao dạy dỗ bắt nó làm được theo ý mình. Thấy người ta trẻ tre làm cung, Sa Di cũng suy nghĩ, tre không có tâm sao uốn nắn được theo ý mình. Ta có tâm tại sao không uốn nắn dạy dỗ nó, làm cho tâm càng lúc càng tốt. Suy nghĩ như vậy, Sa Di cố gắng tu tập và đắc đạo quả A-la-hán. Người ta hiểu chữ vô ngã một cách phiến diện. Họ hiểu vô ngã là không kiểm soát được. Không kiểm soát được vì đây là những quy luật tự nhiên vận hành tới nhân quả. khi cái quả nó trổ rồi thì không kiểm soát được, có vậy không? Nhân ác đã tạo rồi mà sao bây giờ mình đuổi cái quả được? Nó phải phân hành như vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện mình có thể làm được này là đừng tạo một cái nhân mới nữa, để cho cái quả nó đừng có trổ nữa, đừng có gieo nữa, đừng có gieo nữa thì cái cây nó không còn mọc nữa, có vậy thôi. Đừng có tạo điều kiện để cho ác pháp nó khởi sanh. Khi ác pháp không có điều kiện khởi sanh thì cái quả nó có nữa. Vì tuân theo luật nhân quả cho nên cá nhân bạn không làm gì được, không kiểm soát được. Người ta học hỏi, nghiên cứu từ những quy luật tự nhiên và đem ra áp dụng một cách thành công. Thành công nhiều hiểu rất rõ và thuận theo những nguyên tắc nhân quả. Ví dụ chẳng hạn mình thấy bây giờ cây người ta trồng trái mùa vẫn có trái như thường. Rồi tại sao? Bởi vì người ta hiểu. Muốn cho cái cây đó mà nó đậu trái là cái điều kiện thời tiết phải như thế nào? Phải bỏ cái gì? Phải phun thuốc như thế nào? Phải bỏ phân như thế nào? Tạo những cái điều kiện thuận lợi, tự nhiên cây nó trổ quả. Mà khi mà nó trổ quả rồi thì mình đổi không được nữa. Quả tốt, quả xấu. Thì bây giờ mình suy nghĩ tại sao mà nó ra cái quả tốt này, tại sao nó ra cái quả xấu này, tại sao ra quả ngon, cái ra sao trái dở. Mình hiểu là mình sửa cái nhân, chứ không phải mình sửa cái quả. Thưa sư, con thấy rằng vô ngã không giới hạn ở ý niệm không tôi ta, không tôi không ta. Hiểu vô ngã là hiểu nhân quả rất là rõ ràng, có phải vậy không? Đúng như thế. Vì vậy cái người hành thiền thấy tất tôi ta, tôi ta, tôi ta hoài, cho tới một lúc rằng thấy không có tôi ta trong này, người ấy sẽ hiểu lý nhân quả rất là rốt ráo. Và khi mà hiểu nhân quả rốt ráo là sao? Là khi câu chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình bớt giải dụa. Mình thấy rất rõ ràng đây là một cái nhân gì đó trong quá khứ mình đã tạo rồi, bây giờ phải chịu cái quả này. Thế mình càng bực bội, mình càng phản ứng, mình càng tức bực, mình càng khó chịu với cái kết quả này là mình tạo thêm nghiệp thôi à. Thưa sư, khi quan sát thấy tánh tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai trong này cả, khi thấy không tôi không ta, con bắt đầu ngờ vực, không ta thì nương tựa vào đâu? Trả lời, trong thực tế không có tôi ta. Tôi ta là tên gọi do sự chỉ định của thân và tâm để tiện bề giao thiệp với nhau. Tôi ta được dùng vì sự tiện lợi, vì sự tiện ích, dùng lâu ngày quen, thấy đồ mượn tưởng là đồ của mình không đem trả nữa. Vì cái lợi lạc, vì cái lợi ích của sự tiện lợi, do đó mình sử dụng tôi ta trong cái ngôn ngữ của mình, cho dễ bề. Ví dụ chẳng hạn quý vị gặp chư tăng, quý vị sinh con trong gia đình, sinh cha, sinh mẹ, vì cái vấn đề tiện lợi, lợi ích, tiện lợi trong vấn đề sử dụng ngôn từ. Và mình sử dụng hoài, cũng giống cái đồ mình mượn của người ta vậy đó, mình mượn mình xài, xài đã rồi lát cái quên là cái đồ của mình, cũng đem không chịu đem trả nữa. Người ta đột có đòi mình còn bực bội sân hận nữa. Trong thực tế không có tôi ta là tên gọi là sự chỉ định của thân và tâm để tiện bề giao thiệp. Tôi ta được dùng vì sự tiện lợi, dùng lâu ngày quen không trả, như đồ mượn của người ta mà xài là tướng của mình và xài luôn. Hành giả bắt đầu tu tập hiểu không có tôi ta, nhưng hiểu biết chưa đủ mạnh, cho nên phần tâm còn tin vào sự hiện hữu của tôi ta. Do đó mà khi ngay cả khi kinh nghiệm vô ngã, bạn tâm của bạn nó cũng không chấp nhận điều này. Hãy tiếp tục thiền tập để kinh nghiệm thêm nhiều hơn, nhiều lần nữa bạn sẽ hiểu lý vô ngã rõ hơn. Tâm chưa hoàn toàn chấp nhận sự vô ngã nên lẫn lộn, không biết phải suy nghĩ thế nào cho hợp lý. Có thể nói rằng là bây giờ đó, nói là không ta, không tôi, không ta thì ai tu? Không tôi, không ta thì mình nương tựa vô đâu? Thì thực sự nói cái sự hiểu biết này nó chưa tới, nó còn ít quá thì. Do đó cái ngã chấp ở trong tâm mình nó còn kéo mình lại, nó giữ mình lại, nó không cho mình suy nghĩ theo cái chiều hướng của Phật pháp là không có ngã. Thì thầy sư nói hãy tiếp tục đi như vậy đó, đừng có muốn nó làm một cái gì hết trơn. Tiếp tục tu tập nữa đi, từ từ mình sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Mà hiểu được vô ngã là xuyên qua cái sự tu tập của mình này, xuyên qua cái chánh niệm này, mình quan sát này. Chẳng ai giúp mình được hết trơn. Mình quan sát để mình thấy không có trong này, không có ai trong này hết trơn. Mà ngay cả khi mà mình kinh nghiệm, mình cũng không chấp nhận nữa. Thì đủ biết quý vị thấy nói sao mà cho được đây. Ngay cả khi mình thấy rõ ràng là chính mắt mình thấy rồi đó, mà tại sao mà mình không chấp nhận? Là bởi vì phiền não mình nó còn quá dài, quá đặc. Do đó mình không muốn chấp nhận. Khó quá. Lúc bây giờ nó cái tâm nó lẫn lộn, nó không biết phải hợp cái nào cho nó hợp lý. cuối cùng có một bài pháp khác nữa cũng đang nói về vô ngã, đọc lần nữa để quý vị hiểu và có đầy đủ thông tin liên quan tới vấn đề này. Con thấy trong một ngày tâm này xưng tôi ta hay mình hàng trăm hàng ngàn lần. Mình đi tắm, mình đi trình pháp, mình đi ngủ, mình là người rất tinh ý, mình là người cao thượng, mình là người biết hướng dẫn giúp đỡ người khác. Chấp tôi ta là một cánh nặng, nhưng vẫn đeo níu nó mãi, không biết bỏ xuống cách nào. Dính mắc vào tôi ta là chướng ngại cho sự tu tập. Hiểu như thế mà bỏ không được, thưa Ngài. Biết rằng tôi ta này là chướng ngại này, tôi ta này nó chặn cái con đường tu tập, con đường giải thoát của mình. Biết như vậy đó, nhưng mà sao nó bỏ không được, nó vẫn đeo núi hoài. Không không, nếu hành giả biết duy trì chánh niệm để thấy tôi ta khắp nơi, và từ từ khi hết chấp tôi ta, hành giả cũng thấy nữa. Hãy tiếp tục quan sát đi, để thấy mình chấp tôi ta rất là dữ. Thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài như vậy, từ từ bạn sẽ bớt chấp tôi ta. Mà khi bạn hết chấp tôi ta, bạn cũng thấy rằng rõ ràng là không chấp tôi ta. Khi thấy tôi ta khắp nơi là chánh kiến, đó là bước đầu của sự tu niệm. Đây là một điều tốt, hành giả đã nhận ra được sự ngã chấp của mình. Khi tà kiến có mặt, biết tà kiến đang có mặt. Chấp tôi ta, biết chấp tôi ta. Một hành giả thưa với tôi là khi kinh nghiệm được một điều gì đó tuyệt vời quá, tâm vội nói, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Tự nhiên có một lần tâm hỏi lại, tôi là ai? Thế là tâm kia im ngay. Vì thường sư nói, cái tâm hỏi lại đó là tâm trí tuệ đó. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Tôi là ai? Trả lời cũng được, rồi chết rồi, đứng lại liền. Khi mới hiểu biết được một chút xíu là phiền não đã trực sẵn và nhảy ra đập nát một không tương tiếc, vì đó là cái nghề của nó mà. Đó là cái bản chất của phiền não mà. Phiền não là luôn luôn nó muốn là mình phải chấp tôi ta. Còn khi mà mình hiểu được tôi ta rồi là nó níu mình trở lại, nó không cho mình nghỉ. Trong khi mà đang đọc cho quý vị những cái bài pháp mà sư nhớ có một cái câu chuyện xảy ra một sư cô đó, bên hệ phái khắc sĩ. Tôi nhìn tấm hình, 5 tuổi, đây là hình của mình, 5 tuổi là mình. Rồi tới 10 tuổi nữa, cũng thấy hình nữa, là cũng mình nữa. Rồi 15, 16, 17, 18, 19, 20, năm nào cũng chụp hình. Bây giờ mà có máy điện thoại là quý vị thấy mình chụp hàng ngày nữa chứ không phải. Cái tự sướng là chụp hoài thôi, chụp miết rồi thấy không? Rồi hôm nay cũng mình, mai cũng mình, mốt cũng mình, ngày kia cũng mình. Vậy thì cái mình này ở đâu? Có bao giờ mà quý vị tự chụp hình mà quý vị đặt cái câu hỏi này không? Cô này có coi những cái hình mà cô mà từ nhỏ cho tới khi mà cô xuất gia trở thành một sư cô, mình ở đâu? 5 tuổi, cái này cũng gọi là mình. 10 tuổi của mình, 15 tuổi của mình, 20 tuổi của mình. Vậy là cái nào là mình đây? Thưa sư, con không có câu trả lời. Rồi tâm này suy nghĩ, tâm này ước mơ, tâm này mong muốn. Bao nhiêu điều ước mơ từ nhỏ tới lớn, muốn cái gì, muốn học cái gì, muốn làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Bây giờ những ước mơ nó đổi rồi, bây giờ cái ước mơ khác nữa. Tính toán chuyện khác nữa. Vậy thì cái tâm này thay đổi, thân này thay đổi. Vậy cái gì của con? Con không tìm ra câu trả lời. Vậy khi con đi vô trong Phật, trong trường học á, học các cái lớp mà Phật Pháp á, thì người dạy người ta nói đây là vô ngã. Chỉ có ngũ uẩn thôi, sắc thọ tưởng hành thức, không có ai trong này hết trơn à. Con nghe con chấp nhận. Nhưng mà thưa sư, cách đây 2 ngày con ngồi thiền, con thấy rõ ràng cái tâm nó thay đổi liên miên. Những cái tư duy suy nghĩ của con từ trước giờ con cứ nghĩ là con mình suy nghĩ như vậy, nhưng mà không, bởi vì nhìn nó tắt, nhìn nó tắt, nhìn nó tắt, nhìn nó tắt. Thế là con hốt hoảng. Con hốt hoảng, con sợ quá, con đi kiếm sư Trí Dũng không có mặt. Con nhờ Trí Dũng gặp thiền sư cũng không có mặt ở trong chùa nữa. Con không biết làm sao, con quýnh quá, con sợ quá. Ngồi là thấy nó thay đổi. Tâm nó nói đây là tâm thì phải thay đổi, không chịu. Nó càng thay đổi, con càng khủng hoảng, con càng sợ hãi. Cuối cùng con niệm thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho nó yên cho rồi, cháu biết sao giờ đây. Đó, ngày mai sư sẽ kiếm cái bài đó đọc cho quý vị nghe. Nếu mà quý vị đi vô những cái trường hợp như vậy, quý vị phải nhớ xử lý như thế nào. Đó là cái mà mình cần phải biết. Mình cần phải biết phải quan sát cái gì. Và khi mà có câu chuyện sự cố xảy ra, mình phải giải quyết như thế nào. Đây là cái phần thông tin cần thiết trong cái sự tu tập của mình. Chứ không phải mình ngồi đó mà đọc kinh vô ngã tướng. Quý vị đọc một chục bài kinh vô ngã tướng là quý vị chỉ hiểu tri thức mà thôi. Mà ta chỉ cho quý vị tập này, quý vị quan sát này, rồi tự thân quý vị hiểu lấy thế nào là vô ngã. Thì cái này nó sẽ ở mãi cho quý vị trong sanh tử luân hồi. Quý vị đi đâu, cái sự hiểu biết này cũng có mặt cái tờ. Vì vậy người ta nói là người ta chết nhưng mà trí tuệ không chết là vậy. Không phải là hiểu những cái sốt rốt ráo như những cái tuệ giác đâu, mà ngay cả những cái sự hiểu biết về nhân quả bình thường đây này. Khi mình tái sanh vào một chỗ nào, tự nhiên cái tâm của mình nó hiểu như vậy à. Người khác nói mình cảm thấy không ổn. Họ nói không đúng nhưng mà mình chưa biết cãi như thế nào. Vì vậy một cái vị mà đã đắc đạo quả tu đạo hồn rồi, thì vị ấy khi tái sanh trở lại dù là một em bé nó cũng là cái tâm của các ngài là tâm của một vị tu đạo hồn. Còn các vị học á, ngài Hòa Thượng Tâm Tạng nói à, cái gì học á, quý vị biết cái ba tạng luôn, thuộc lâu à. Có nhiều vị học 40 năm, 50 năm mới qua được các cái kỳ thi cái sát hạch về Tâm Tạng. Mà trong một kiếp này thôi, kiếp sau quên. Thì vô trong bụng mẹ rồi cái tự nhiên cái đau khổ quá quên hết. Học tới lại sẽ nhớ mau hơn người khác, chắc chắn rồi. Nhưng mà không phải là cái sự hiểu biết này nó còn nằm lại trong tâm mình như là sự hiểu biết xuyên qua sự thực tập. Bởi vì khi một cái tuệ giác mà nó đã chín mùi rồi là nó lập tới lập lui, lập tới lập lui, lập tới lập lui hàng tỷ lần, làm sao quên. Như quý vị niệm Phật chẳng hạn, quý vị thấy những người ta mà thói quen mà niệm Phật không, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Ra Hằng, A Ra Hằng, A Ra Hằng, A Ra Hằng mẹ sư chẳng hạn. Thế mà có chuyện gì cái ôi nhờ A Di Đà Phật, có chuyện gì ôi nhờ Mô Phật, nó nhập vào trong tâm rồi, phải vậy không? Vì vậy khi mình nói tới tuệ giác là nói cái sự lập tới lập lui, lập tới lập lui, lập tới lập lui rất là nhiều lần. Và cho đến mãi đến khi mà nó khăn ở trong tâm mình, nó trở thành cái quán tính của mình rồi, thì cái đó mới gọi là tuệ giác. Còn cái sự hiểu biết của quý vị mà chỉ biết qua tri thức thôi á, là chỉ nó phớt qua vậy thôi á, thì làm sao nó ở mãi trong tâm mình được. Nó phải được lập tới lập lui, lập tới lập lui rất là nhiều lần. Cũng giống mình làm một cái công chuyện gì đó, người ta giao cho mình một công chuyện là mình dù mình có hiểu rất là rõ nữa, trăm hay không bằng tay quen là vậy. Cái ông kỹ sư ông ra trường mới biết làm sao ông sẽ bằng thợ được. Ông thợ làm cái chuyện đó hàng ngày. Vì vậy nếu bạn tu tập mà khi mà bạn hiểu thế nào là tuệ giác rồi, bạn sẽ cố gắng bằng làm thôi, để cho nó cứ xảy ra hoài, xảy ra hoài, xảy ra hoài, xảy ra hoài. Và nó sẽ càng lúc nó càng hằng, càng sâu trong tâm của mình. Đó, cái này nó sẽ ở mãi với quý vị trong sanh tử luân hồi đó. Đây có một cái bài pháp nói về thiền định và thiền quán. Một người ta đặt cái câu hỏi với thiền sư, dạ thưa sư, vậy cho thiền định nó có giúp đỡ cho mình trong cái thiền quán hay không? Để đặt câu hỏi cho đàng hoàng tử tế. 107. Thưa thiền sư, thiền định Samatha có hỗ trợ gì cho thiền tứ niệm xứ Vipassana không? Bởi vì rất là nhiều vị hỏi sư về thiền định thiền quán, thì sư xin đọc cái bài này để mà giúp cho quý vị khai sáng một vài cái điểm. Trả lời có, đó là trạng thái tâm yên tĩnh, nhờ tập thiền định cho nên tâm khá yên tĩnh, vắng lặng trong sáng. Với trạng thái tâm này, tập thiền quán trí tuệ rất dễ phát sanh, trí tuệ phát sanh dễ dàng hơn. Thưa thiền sư, như vậy hành giả phải tập thiền định trước cho tâm yên tĩnh, rồi tập thiền Vipassana sau, tức là thiền tứ niệm xứ sau, phải vậy không? Không, cũng có thể tập thiền định rồi quán, nhưng cũng có thể chỉ tập thiền tứ niệm xứ thôi, phải tập thiền định nữa. Nhưng mà thưa Ngài, nếu chỉ tập thiền quán không thôi thì làm sao có tâm yên đây? Bởi vì phải tập thiền định để tâm định cho yên chứ. Thì tập thiền quán bây giờ đâu yên? Tập thiền tuệ tứ niệm xứ Vipassana sẽ phát triển chánh kiến, phát triển trí tuệ. Nhờ có trí tuệ, tâm của chúng ta yên ổn. Cả hai sự thực tập đều cần đến sự yên tĩnh của tâm. Vì vậy mới có sự phân biệt định của thiền Sammatha, tức là thiền định, định của thiền định và định của thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana. Thưa sư, như vậy chúng ta có thể tập thẳng thiền tứ niệm xứ, không cần phải bắt đầu với thiền định phải không? Đúng thế, cho nên mới có tên gọi là Vipassana Yanika, đây là cái tiếng Pali đó quý vị, tức là thuần tứ niệm xứ. Sammatha Yanika là thuần thiền định, tập thiền định trước rồi chuyển qua tập Vipassana sau. Như vậy là cả hai phương pháp tập thiền nó đòi hỏi một cái tâm yên tĩnh, tập yên mới được. Thiền định có được cái tâm yên nhờ sự chú tâm vào trong đề mục. Thiền Vipassana có được cái tâm yên nhờ có phát triển trí tuệ, có chánh kiến. Tùy theo căn cơ của từng vị, nếu một vị biết cách tập thiền định và tập thành công thì nên bắt đầu với thiền định rồi chuyển qua quán. Ngược lại, vị nào có căn cơ là trí tuệ thì nên tập thẳng vì thiền Vipassana. Bây giờ là làm sao mà biết cái căn cơ của mình đây? Thiền sư nói thử đi rồi biết cho biết làm sao đây. Đức Phật là cái người có khả năng biết cái căn cơ của chúng sanh. Cái người này là bắt thể nên bắt đầu bằng thiền định rồi mới chuyển qua thiền quán. Người này có thể tập được thiền định, thiền quán liền, không cần qua thiền định. Nhưng mà chỉ có Phật mới biết thôi. Còn các vị thiền sư thường không biết, không hiểu căn cơ của chúng ta, chỉ dạy vậy thôi ạ. Để chúng sanh nào có nhân duyên, làm được thì làm, mà làm được thì thành tựu thôi, chứ không biết làm sao. Do đó mà sư thường nói, nếu quý vị tập thiền mà cái thiền sư chỉ mà quý vị thấy khó khăn quá, điều đó là quý vị không có nhân duyên với cái này. Quý vị đã nỗ lực, đã cố gắng rồi mà làm được. Sư nói được mình làm nẻo không à? Thì thôi, thì bây giờ mình thuận theo cái nhân duyên của mình đi. Biết đâu một sáng đẹp trời nào đó rồi mình chuyển qua được thiền tứ niệm xứ, mình phát triển trí tuệ rồi mình giải thoát luôn. Quý nhân duyên của mình nó đi như vậy làm sao đây? Sư nhìn từ trong gia đình sư ra đó. Sư về Phước Sơn gần cả 20 mấy năm rồi. Năm nào sư cũng về giúp đỡ cho mình, từ lúc mẹ sư còn sống lên. Má sư thường nói rằng là sư về đây sư giúp cho ai không, và còn sư chưa giúp tôi. Nhưng mà tới khi kêu bà đâu cũng muốn tu. Thì tu tu cái gì nữa? Bắt chánh đạo tôi biết rồi này, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Nó ồ mà. Thì thôi thì sư cũng đính cho biết sao giờ. Ngay trong gia đình mình nó không có nhân duyên là mình cũng chịu thôi. Tuổi tao bây giờ già rồi, tiếp thu rất là khó khăn. Thì thôi bây giờ má niệm Phật đi. Arahant, 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 niệm. Niệm rác lại lấy, tới nhớ tới ông chú, tới bà cô đã ghi đó, bà nhiều phiền não, bà đem ra mà nói. Thì nói má niệm Phật, mà má cứ nhớ tới ông đó là bởi nhắm, mà má nhớ ông cho má nhớ của Phật đâu. Rồi má đi về đâu? Lúc đó bà mới sợ à. Thế năm nào sư về cũng đem cái chuyện phiền não người này người kia ra, một cái chuyện mấy người mà chết mất tiêu rồi. Chú bà cô đồ của sư mấy người đó họ chết đi rồi mà má vẫn nhớ như thế. Thì quý vị thấy khi mà nó đã khắc sâu trong tâm mình rồi đó, trời ơi làm sao mà lấy ra đây? Mình không tu tập là mình khó mà lấy cái này ra. Khoảng chừng 15-20 phút mà trước khi mà sư lại đây sư giảng pháp rồi là sư nằm thư giãn thiền, tự nhiên nó nháy ra trong tâm sư một câu chuyện nó xảy ra cách đây cũng một vài tháng rồi. Sư nghĩ nó yên rồi chứ không, bây giờ nó trạo trở lại. Nó nói ôi cái người này như vậy, cái người này như kia, cái người này mình đã đối xử tử tế như họ mà họ vậy như mình, vân 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 vân. Nó trù tréo trong này cũng 5-10 phút rồi, lúc đó sư mới nhận ra được. Mà đâu có phải là mình gì đây, mình đi ra ở ngoài mình sinh hoạt mình làm, mình đang hành thiền mà mình nằm rất là yên ổn nè, vậy mà phiền não khi mà có cơ hội nó nhảy ra liền tức thì mình không biết xử lý của nó là nó lôi mình đi. mà cứ mỗi lần mà nó trở lại như vậy thì nó lặp tới lặp lui trong tâm mình, nó cứ hằn sâu hoài, nó tô đậm hoài cái ký ức này, thì làm sao mà giải thoát? Đi đâu cũng nhớ người ta hết trơn, nhớ toàn chuyện xấu không? Đi đâu cũng nghĩ cái xấu của người ta không? Có ai mà phụ vô mà nói với mình nữa, ôi trời thôi chết, nó sương lắm. Rồi mình với người đó đi địa ngục mà. Tâm sân không? Tùy theo căn cơ của từng vị, nếu một vị biết cách tập thiền định và tập thành công thì nên bắt đầu với thiền định. Vị nào có căn cơ là thiền trí tuệ nên tập thẳng thiền Vipassana. Sư thư tâm suy nghĩ liên tục, suy nghĩ liên miên như một cái chở, vậy thế nào gọi là định đây? Con ngồi thiền thấy tâm con suy nghĩ ghê lắm. Nó ồn ào, nó náo nhiệt lắm, nghĩ đủ thứ chuyện, nghĩ liên miên. Trong một giờ chắc nó chánh niệm cho được chừng 1-2 phút à. Còn 57, 58 phút kia là nó nghĩ chuyện gì đâu không. Tâm suy nghĩ có thể ồn ào náo loạn như cái chợ, nhưng đó chỉ là kinh nghiệm hay đối tượng. Nếu trong tâm có chánh niệm, tâm quan sát, có chánh kiến thì định tâm sẽ có mặt. Đối tượng trong trường hợp này là tâm suy nghĩ rất ồn ào náo loạn, nhưng tâm quan sát có chánh kiến, biết rằng nó là những hiện tượng tự nhiên, tâm này sẽ rất yên ổn và định tâm đang có mặt. Khi cái tâm của bạn nó suy nghĩ rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, suy nghĩ toàn những chuyện phiền não, nhưng mà ngay lúc đó tâm quan sát nó có, trong tâm quan sát này nó có cái trí tuệ, nó biết rằng cái này chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Khi nó biết, nó hiểu rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, nó như vậy thôi à, nó sinh hoạt như vậy à, nó muốn nhảy ra là nó nhảy à, bổn phận của mình chỉ là chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Mình không muốn sửa nó. Mình nằm, mục đích của mình đang ngồi yên như thế này là để mình tu tập mà. Mà tại sao phiền não nó nhảy ra? Cái chuyện nó đã xảy ra rồi, mình tưởng là đã giải quyết xong xuôi rồi. Tại sao không phải? Lúc bây giờ á, mình ít than phiền với người đó, mà sư than phiền sư nè. Sư quay trở lại, sư phê bình, sư chỉ trích, sư bực bội với chính cá nhân mình. Là mình tu hành mà sao mà câu chuyện đó mình cứ giữ hoài trong tâm. Cho đến khi mà nó càm ràm, nó qua nó lại, mình sực nhớ rằng cái chuyện này chuyện bình thường thôi, đây là phiền não mà, nó là hiện tượng tự nhiên. Nó suy nghĩ, mình quan sát. Đối tượng trong trường hợp này là tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ rất là ồn ào, tâm suy nghĩ rất là náo loạn, nhưng cái tâm chánh niệm, tâm quan sát có chánh kiến, tâm này sẽ rất yên ổn và định tâm có mặt. Khi chánh kiến có mặt thì ngũ lực được quân bình. Ngũ lực là tính, tánh, niệm, định, tuệ. Vị định đã có sẵn mỗi khi bạn có chánh kiến. Nói cách khác, khi có trí tuệ thì có định. Nếu đòi hỏi rằng mới tập phải có định ngay thì không có ai làm được, không ai thiền tập được đâu. Vậy là bạn hãy có chánh niệm đi, rồi bạn nhắc nhở bạn rằng đây là những hiện tượng tự nhiên, trí tuệ này, cái này là văn tuệ này. Thì hãy có niệm và có tuệ là bạn đã có định rồi. Cái định này là định mình có thể có được trong khi mình mới tu tập. Chứ ai mà mới vô mà định tâm được liền? Lúc mới tập, tâm của hành giả sơ cơ rất náo loạn, tâm không định tĩnh, tâm không yên chút nào. Nhưng tiếp tục tập hoài, và hành giả biết cách tập như thế nào, lúc bây giờ tâm mới yên xuống. Khi mới bắt đầu thiền tập, tâm tôi bị trầm cảm. Tâm tôi trầm cảm rất nặng, tâm rối loạn và tâm đau khổ vô cùng. Đừng có nói chi xa xôi ai này, cá nhân tôi này. Tôi là một người bị trầm cảm mà. Tôi bị trầm cảm có 3-4 năm trời. Bây giờ tôi mới bắt đầu tu tập. Rất là nhiều cơn trầm cảm nó qua rồi, tôi vượt qua được. Mà lần này quá nặng. Lúc bây giờ cái tâm tôi nó rất là hỗn loạn, rất là náo loạn, rất là vọng động. Nhưng tôi có thể thiền tập được nhờ tôi hiểu rằng chúng chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nó phải khởi sanh như vậy thôi à. Mình đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ tới giúp tâm nó yên thì nó phải nhảy ra. Thưa sư, chánh kiến, chánh tư duy này là trí tuệ mà, là văn tuệ mà. Tôi đã hiểu phải tập thiền như thế nào rồi. Đúng rồi, cái này là văn tuệ, bởi vì tôi đã học mà. Tôi hiểu cách tập thiền, tôi hiểu rằng tôi không hiểu một cách chính xác nó là hiện tượng, nhưng mà xuyên qua cái thông tin mà tôi học từ thầy tôi biết rằng nó là những hiện tượng tự nhiên. Tôi chấp nhận như vậy, trong này là có văn tuệ trong này. Thế chỉ suy nghĩ thôi. Nó là hiện tượng tự nhiên, không buồn, không bực, không giận nó, duy trì chánh niệm. Nó là hiện tượng tự nhiên, không buồn, không khó chịu, không bực bội với nó, duy trì chánh niệm. Như vậy là bạn có niệm mà có tuệ. Có niệm có tuệ là tâm nó say yên. Đúng rồi, văn tuệ, nhưng mà tôi đã hiểu cái tập thiền như thế nào. Để cách tu tập, hiểu cách thức thiền tập là định tâm đã có mặt rồi. Mới tập có thể sử dụng văn tuệ như suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác là những hiện tượng tự nhiên. Nhờ tư duy như vậy, định tâm có được chút đỉnh. Hãy tiếp tục tập, định tâm sẽ càng lúc càng mạnh. Bây giờ bạn sẽ thấy tâm bạn nó không ồn ào, náo loạn như bạn nghĩ nữa đâu. Ở đây tôi muốn giải thích về sự khác biệt giữa quan sát đối tượng và cảm nhận đối tượng. Khi hành giả hành thiền, chúng ta quan sát đối tượng hay để ý tới đối tượng. Thiền có động cơ thúc đẩy là muốn biết, muốn hiểu, tức là phát triển trí tuệ. Tuy nhiên phiền não cũng để ý tới đối tượng. Ví dụ như sân sanh lên, biết mình sân, nhưng tâm sân càng lúc càng mạnh. Sự hay biết này không phải là thiền, bạn cũng chưa biết cách thức làm thế nào để thiền cả. Khi bạn ngồi thiền, bạn thấy tâm sân, và thấy sân nó càng lúc nó càng mạnh. Thì sư nói rằng là như vậy thì là bạn có sự hay biết đó, bạn phải hay biết có thiền tập. Nếu mà có sự hay biết có thiền tập, tức là có chánh niệm, thì tâm sân nó phải tạm thời nó ngưng lại. Để rồi nó sẽ tiếp tục nữa, mà vì mình chưa có trí tuệ mà. Ngồi lâu, đau sanh lên, càng quan sát cái đau, tâm càng nổi sân. Đây không phải là chánh niệm vì thiếu chánh kiến và chánh tư duy. Quan sát đối tượng với phiền não, quan sát đối tượng với tâm sân, thì phiền não sẽ càng lúc càng mạnh. Vì vậy, chánh niệm hay biết thôi, hay biết tức là để ý tới đối tượng thôi chưa đủ, mà động cơ thúc đẩy sự hay biết này mới quan trọng, nghĩa là bên trong có phiền não hay không. Tâm tham cũng biết đối tượng rất rõ, ví dụ tham ăn một cái gì, tâm thích cái vị hay mùi của món ăn này và chú tâm vô đó. Tâm để ý rất mạnh vào món ăn và bên trong tâm nói liên miên, ngon quá, ngon quá, ngon quá, và tâm tham ăn càng lúc càng mạnh. Thật ra nhiều vị nói rằng là làm cái gì biết cái đó, ăn biết ăn mà, tham biết tham, nhưng mà tham nó không giảm. Là bởi vì sao? Bởi trong âm thầm trong này đó, bên trong tâm nó nói ngon quá mà mình không thấy. Nó đang dễ chịu lắm, thú lắm, mình không quan sát rằng thấy tâm này. Mình chỉ nói một cách phất hời là có tâm tham, tâm tham, tâm tham, rồi thôi mình để yên. Tâm tham cũng biết đối tượng rất rõ, tham ăn một món gì, tâm thích vị hay mùi của món ăn này. Và khi cái mùi, cái vị mà không đúng như mình nghĩ, thế là tâm sân nó nổi lên. Tâm để ý rất mạnh vào món ăn, và bên trong tâm nói liên hồi, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Bởi vì nhiều vị trình pháp nói ăn mà không ngon rồi, ăn chi? Thì mặc dù nó không nói ra, mà trong này nó hít hà rất là dữ. Rồi nó suy nghĩ cách thức thế nào, làm sao mà có cái món ăn như vậy nữa. Tức là mấy bà, mấy cô phải học người ta chỉ cho người ta nấu như thế nào, để về bữa nào mình nấu cho xong mà ngon quá như thế này. Tâm cũng để ý tới đối tượng, nhưng chánh niệm, nhưng sự để ý hoặc hay biết này khác với chánh niệm trong thiền tập. Phiền não biết rất rõ đối tượng và muốn hưởng bằng cách cảm nhận nó. Trường hợp này gọi là cảm nhận chứ không phải hay biết của thiền hay chánh niệm. Nếu chánh niệm thì phải có chánh kiến. Tư biết rằng mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Do đó người tu tập nhớ đừng xét đoán kinh nghiệm của mình cho nó là tốt hay xấu. Nếu tốt tâm sẽ dính mắc, và xấu thì sân nổi lên, muốn xua đuổi những gì đang kinh nghiệm. Khi tâm xét đoán tốt xấu đã sanh lên, thì bạn đừng để ý về đối tượng nữa, mà hãy quan sát cái tâm này. Cái tâm đó nói tốt, nó nói xấu này. Thưa sư, một vị mà hành giả mà có chánh niệm thì phiền não có ngưng lại không? Ngưng lại ngay, vì trong chánh niệm có chánh kiến đi theo, cho nên phiền não phải tạm thời giảm bớt. Rất nhiều vị tập thiền định khi tâm yên vắng lặng là hôn trầm đến. Hôn trầm có mặt vì tâm muốn hưởng cảm giác vắng lặng an ổn này. Một cách âm thầm bên trong, tâm của vị này nói rằng tốt quá, an lạc quá, yên quá, yên quá. Vì vậy quý vị biết, khi mà quý vị tập thiền và quý vị nói rằng tâm quý vị yên tĩnh, vắng lặng á, quý vị cẩn thận vô cùng. Đừng có coi thường nó. Bởi vì sao? Bởi vì tâm nó sẽ có cái nỗi nó hưởng vào đó. Mà hưởng vào đó là nó sẽ dính. nhả không ra nữa. Càng hưởng nhiều, càng nhớ nhiều, càng nhớ nhiều, càng muốn nhiều. Tương tự như mấy người nghiện ma túy, khi sử dụng ma túy, những người này thấy phê lắm, thấy đã lắm. Họ biết rất rõ ma túy cho họ cảm giác thế nào và đắm chìm vô đó để hưởng sự kích thích khoái cảm và thứ này mang đến. Một đôi khi tâm của thiền giả cũng tương tự như tâm của những người nghiện ma túy. Vì vậy ngồi chỉ tỉnh táo chừng một chút lúc đầu, nhưng 2 hay 3 phút sau là gục, là gò, lật lên lật xuống như gà mổ. Tâm bây giờ rất mê mờ. Thiền tập tuột dốc, tâm của người này đắm chìm vào trạng thái yên ổn vắng lặng. Tâm không có một chút trí tuệ cho nên phiền não sanh lên. Ngay cả khi dùng đề mục là hơi thở trong một thời gian dài, tâm cũng dính mắc vào đối tượng này. Nhiều người dính mắc vào đề mục, không có đề mục đã tập quen là không thiền được. Tâm không muốn đề mục nào khác, nó chỉ muốn phòng xẹp mà thôi, nó chỉ muốn hơi thở mà thôi, đưa cái khác nó không chịu. Đó là quý vị thấy cái sự nguy hiểm của ở trong một đề mục hoài là vậy đó. Có một đề mục rồi nhớ, quan sát đề mục khác nữa, tản cái tâm mình ra. Không chỉ có một cái một thôi là bữa sau không có là nó chịu không được. Đó, ngày mai sư có dịp sư sẽ kể câu chuyện riêng tư của sư liên quan tới vấn đề này. Hiện tại tôi tạm thời xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu sa tu làm thai.
Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa.